Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Một sự tình cờ. Bút ký của nhạc sĩ Nam Lộc. Hôm nay là ngày 25 tháng 4. Vào ngày này 48 năm về trước, tôi bắt đầu bước vào một cuộc đổi đời đầy những cay đắng xót xa cho thân phận của một người tị nạn. Ngày 24 tháng 4 1975, lệnh cấm trại 100%, tôi ngồi viết phóng sự và trực suốt đêm tại phòng báo chí quân đoàn 3 ở Biên Hòa. Sáng nay về Sài Gòn đem giao một số bài viết cho nhật báo tiền tuyến ở cục tâm lý chiến. Tình hình đất nước đang vô cùng căng thẳng, nhất là sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và các tỉnh miền Trung cho đến một số ở miền Nam gần Sài Gòn cũng đang lần lượt lọt vào tay Cộng sản Hà Nội và quân giải phóng miền Nam. Vào lúc này, người Mỹ đang ráo riết di tản các nhân viên của họ theo kế hoạch của Hoa Thịnh Đốn, trong đó có gia đình tôi, vì cô em gái làm việc cho văn phòng tùy viên quốc phòng ở Sài Gòn, DAO, thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Cô đã đưa cả bố mẹ cùng hầu hết anh chị em, ngoại trừ tôi, vào nơi cô làm việc để được người Mỹ âm thầm chở vào Tân Sơn Nhất trên những chuyến xe bus màu vàng, chạy liên tục như đàn bướm trong thành phố đầy hoang mang và hoảng loạn. Hoảng loạn như chính tâm trạng của tôi và chắc cũng tương tự như của nhiều người lúc bấy giờ. Từ tòa soạn tiền tuyến, tôi ghé ngang báo Diều Hâu thăm Thiếu tá Phạm Quấn và Đại quý Hà Quyền Chi là những người anh thân thiết. Đã đỡ đầu chúng tôi trong các buổi đại hội nhạc trẻ hàng năm để gây quỹ giúp cô nhi, quả phụ, tử sĩ. Ở đây tôi cũng gặp Đại quý Lê Cự Phách, tức nhà văn Du Tử Lê ở báo Tiền Phong. Biết tôi thích đọc thơ anh, mỗi lần về anh lại cho tôi một quyển. Trước khi rời nơi đây, tôi ghé qua Đài Phát thanh Quân đội thăm Trung tá Nguyễn Quang Tuyến, tức nhà văn Văn Quang, mà ông đang làm quản đốc. Ông Văn Quang vừa họp xong trong phòng bước ra ngoài, vui vẻ chào đón và hỏi thăm tôi về tình hình ở quân đoàn. Tôi tường trình qua loa rồi bước ngay vào mục đích riêng của mình là xin ông một lời cố vấn rằng nếu có cơ hội ra khỏi Việt Nam thì tôi có nên đi hay không. Tôi nhớ mãi câu trả lời gọn gàng của ông. Đi được thì cứ đi. Các ông lớn cũng chuẩn bị hết rồi. Câu nói của ông làm tôi thêm hoang mang và suy nghĩ. Tôi nắm tay ông từ giã, dự định sẽ về nhà ngủ một giấc thật dài để bù lại đêm qua và cũng để quên đi những xao xuyến giằng co trong lòng. Nhưng chợt thấy đói nên ghé ngang Đêm Màu Hồng, rủ Tùng Giang và Lệ Thanh ghé quán Bà Cả Đội ăn trưa. Sau đó cả ba đi bộ tới trụ sở quốc hội gặp chị Phúc, người chị cả của gia đình, đang làm việc tại đây. Cũng để thăm dò tình hình và nhân tiện nhờ chị tái gia hạn giùm tôi tấm thẻ báo chí để dự thính ở quốc hội. Đến giờ này tôi vẫn còn lo những sinh hoạt bình thường. Chị Phúc nói với chúng tôi, các dân biểu cũng chia làm hai nhóm. Người lo tìm đường ra đi, kẻ thì chuẩn bị tham chính hoặc đảm nhận các chức vụ quan trọng trong chính quyền mới. Tôi hỏi chị về chuyện ra đi, chị cũng trả lời tương tự như anh Văn Quang. Đi được thì cứ đi, nhưng cậu Lộc coi chừng đừng để trở thành người đào ngũ. Câu nói của chị càng làm tôi thêm hoang mang và bối rối. Bước qua bên đường, ghé Gibran uống cà phê, gặp ông anh Trầm Tử Thiên, người nhạc sĩ giáo chức mà chúng tôi rất kính nể, và anh cũng là người nghệ sĩ cuối cùng mà tôi gặp mặt trước khi xa Sài Gòn. Tôi đưa ra cùng một câu hỏi, nhưng lần này bị Tùng Giang cự nữ. Sao mày lo quá vậy Lộc? Cứ để số phận an bài đi. Anh Thiên nói, nhưng số phận không phải chỉ hoàn toàn là do ở Thượng Đế, mà đôi lúc cũng tùy thuộc vào quyết định của chính mình. Có ngờ đâu câu nói này đã theo đuổi tôi trong suốt cả cuộc đời còn lại. Trở về nhà cô em, nơi tụ họp của gia đình, mọi người đã ra đi. Im lặng và trống vắng, tôi đặt mình xuống giường, ngủ như chết. Đến khoảng 5 giờ chiều, bỗng có người vừa bấm chuông vừa gõ cửa ầm ầm. Tôi tỉnh giấc và bước ra ngoài xem ai mà hối hả vậy. Thì gặp ông Võ VV, một giới chức cao cấp làm việc tại Bộ Kế hoạch. Anh Võ đến tìm người em trai của tôi là luật sư Nam Khang. Tôi nói anh, Khang đã vào DAO để chuẩn bị được người Mỹ di tản cùng gia đình. Anh gật đầu rồi bất chợt hỏi tôi. Nam Lộc có rảnh không? Đi với tôi vào Tân Sơn Nhất chơi. Tiện tôi đi công tác đón một yếu nhân của bộ đi họp ở ngoại quốc về. Tôi lưỡng lự từ chối. Anh Võ lại đốc thúc. Ở nhà làm gì? Đi thăm dò tình hình coi sao. Chợt nghĩ. Phải ha? Tại sao lại không? Tôi rửa mặt vội vàng, mặc chiếc quần jean, không kịp đi giày, xỏ vào đôi dép da của mẹ để sẵn ngoài cửa. Rồi chui vào chiếc xe Volkswagen Beetle chật chội của anh Võ để ra phi trường. Trên đường tới Tân Sơn Nhất, xe bị quân cảnh, cảnh sát rồi MP Mỹ chặn lại hỏi giấy tờ 5 lần 7 lượt. Lòng tôi cũng hơi bấn loạn, thuộc loại không có tật mà vẫn giật mình, vì tôi có toan tính gì đâu. nhưng anh Võ đã có sẵn bùa hộ mệnh, tấm sự dụ lệnh to tổ giảng của bộ với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa kéo dọc và chéo ngang, nên gặp giới chức công lực nào họ cũng phất tay cho đi. Vào đến phi trường, còn sớm giờ đón khách, anh Võ rủ tôi vào khu tập trung của những người Việt đang được chính phủ Mỹ di tản. Tôi hết hồn khi nhìn thấy một rừng người khoảng cả ngàn, vừa đứng vừa ngồi chen chúc trong khuôn viên bên ngoài trụ sở cùng khu vực gym của cơ quan DAO để chờ được gọi lên phi cơ. Rảo dội một vòng, tôi nhận thấy có nhiều người quen biết. Trong số đó có cả các chính khách dân sự, các sĩ quan chỉ huy cấp cao cùng nhiều quân nhân ở các sư đoàn hay quân đoàn mà tôi đã gặp. Có các bạn hữu của tôi, có cả những người đã hứa là sẽ đưa tôi đi nếu tình thế khẩn trương. Ấy vậy mà bây giờ họ đã đứng ở đây. Nhìn cảnh tượng này khiến tôi lại tăng thêm phần hoang mang và hoảng loạn. Hai anh em trở lại xe. Bỗng dưng ông Võ cản tôi. Nam Lộc ở lại đây đi, chờ gia đình vào rồi nhập bọn để được di tản cùng. Tôi lắc đầu từ chối và viện dẫn đủ mọi lý do. Nào là không chuẩn bị, không mang theo quần áo, không có đủ giấy tờ, tiền bạc và sau cùng là trách nhiệm trong quân đội. Nhưng nói tới đâu, ông lại thuyết phục và đưa ra lời giải thích tới đó. Để rồi rốt cuộc tôi nghe ông và ở lại phi trường. Ông Võ còn hẹn thêm là 9 giờ sáng mai, tức ngày 26 tháng 4, ông trở lại, đưa hai người em vào, đồng thời sẽ ghé nhà của em lấy mấy bộ quần áo cho tôi. Có ngờ đâu, đến 16 năm sau, tôi mới gặp lại ông qua chương trình HO. Sau hơn 10 năm ông đi tù cải tạo và 6 năm sống dất dưỡng ở Việt Nam. Trở lại khung cảnh náo nhiệt tại khuôn viên DAO, phi trường Tân Sơn Nhất lúc bấy giờ. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì, gặp ai và phản ứng thế nào nếu có người nhận ra mình, một quân nhân đang hiện dịch, rồi tới khi nào thì gặp được gia đình. Nếu bị bắt và bị đưa về quân lao thì có ai biết mà lo lắng cho mình không? Bên cạnh đó là tiếng cười ròn rã của những người đang chờ đợi các chuyến bay, trộn với tiếng khóc than oán trách thật bi ai. Tất cả đã đưa tôi từ tâm trạng hoang mang, lo lắng đến khủng hoảng tinh thần. Tôi chợt nhớ lại câu nói của anh Trầm Tử Thiên lúc ban chiều. Số phận không chỉ hoàn toàn là do ở Thượng Đế, mà đôi lúc cũng tùy thuộc vào quyết định của chính mình. Nhưng hỡi ôi, quyết định của tôi để ở lại nơi đây vào giờ này không phải do Thượng Đế, cũng chẳng phải của chính mình mà là của ông Võ. Rồi cuộc đời sẽ đưa tôi về đâu? Có lẽ không lời diễn tả nào thích hợp hơn bằng bài hát Kinh Khổ mà anh Thiên đã viết. Có thể diễn tả tâm trạng vào thời điểm đó của tôi hay bao người đang dở khóc dở cười. Bên cạnh lời cầu nguyện mà mẹ tôi và các bà mẹ Việt Nam khác đang dâng lên Thượng Đế cho tương lai của những đứa con mình. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.